sư Tống Đức Thành tới tham thiền. Thuở ấy ngoại quốc tông sư lại nghe Nam Việt có vua tu hành, tên người là Tống Đức Thành trèo non lặn suối một mình tìm sang, vào chầu bái tạ Thiên Nhan thiền gia làm lễ dám tham lời rằng: Đức Thành vấn viết, tích Thích Ca Thế Tôn, dị ly đâu xuất, dĩ dáng dương cung, dị xuất mẫu thai, độ nhân dị tất, thì như hà. Thái Tông Hoàng đế đáp dân: Thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Đức Thành hữu vấn: Dĩ ly dĩ xuất mông khai thị, dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà. Thái Tông đáp dân: Dân sinh nhạc đỉnh đô lô bạch, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Mây lên núi bạc bằng lau, nước xuống nguồn tàu giặc giặc lặn thanh. Pháp thân trạm tịch viên minh, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. Tùy hình ứng vật tự như, hóa thiên bách ức độ chư mọi loài. Ứng hiện dưới đất trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài. Đã đặt hiệu là Như Lai, sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Nguyệt luân biến chiếu quang huy, thiên gian hữu thủy cũng thì bóng in. Đức Thành lại hỏi căn nguyên, đế vương ngộ đạo nhân duyên như hà. Này lời Thái Tông thưa ra, lưỡng mộc đồng hỏa đôi ta khác gì? Đương cơ đối đáp thị thùy, thật tính thi dụng cùng thì nhất ban. Phóng ra bọc hết càn khôn, thu lại hoàng nhất mau đoan những là. Ma ha bát nhã ba la, tam thế chư Phật chứng đà nên công. Thiên gian dạng thủy triều đông, ngộ đáo giá lý thật cùng tày nhau. Phật tiền Phật hậu trước sau, bát nhã huyền chỉ đạo màu truyền cho. Ai ai đạt giả đồng đồ, mỗi người mỗi có minh chu trong nhà. Mùa xuân dạng thụ khai hoa, cành cao cành thấp dậy hòa chứng nên. Duy nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện du thế tam thiên ta bà. Ngai rồng trúc để bước ra, thế phát ở già niệm bục tụng kinh. Khác nào dược xuất kim bình, há đi tu hành cứu được vạn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, viên dung pháp giới đâu gần đâu xa. Có chữ đầu Phật xuất gia, vì vậy trẫm phải bước chân ra ngoài. Đức Thành tôn phục mọi lời, thật quyền hoàng giác ra đời độ nhân. Đức Thành bái tạ thánh quân, thượng hoàng Phật đạo hạ cần dương gia. Đức Thành lễ bái trở ra, Tống quốc khiêm nhượng, nước ta thánh hiền. Sư Tống Đức Thành tức là nhà sư Hiệu Đức Thành, người nước Tống ở Trung Hoa. Thuở ấy ngoại quốc tông sư lại nghe Nam Việt có vua tu hành, tên người là Tống Đức Thành trèo non lặn suối một mình tìm sang, vào chầu bái tạ Thiên Nhan thiền gia làm lễ dám tham lời rằng: Lúc ấy có một vị tông sư là một vị sư tu thiền, nghe ở Việt Nam có ông vua tu hành, cho nên từ xa trèo non lặn suối tìm đến Việt Nam. Sư vào chầu đảnh lễ nhà vua rồi tham hỏi. Đây vẫn nguyên văn câu chữ Hán. Đức Thành vấn viết, tích Thích Ca Thế Tôn, dị ly đâu xuất, dĩ dáng dương cung, dị xuất mẫu thai, độ nhân dị tất, thì như hà. Ngài Đức Thành hỏi, xưa Đức Thích Ca Thế Tôn chưa rời cung trời đâu xuất, đã giáng sanh ở cung vua Tịnh Phạn, chưa ra thai mẹ, độ người đã xong, đó là thế nào? Đây là một câu hỏi có tính cách thiền. Thái Tông Hoàng đế đáp dân, thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Nhà vua đáp, ngàn sông có nước thì ngàn sông có mặt trăng, muôn dặm không mây thì có muôn dặm trời. Như vậy, câu hỏi trước và câu đáp này có dính dáng gì không? Câu hỏi là muốn hỏi cái gì, câu đáp là đáp cái gì? Câu hỏi là, Phật chưa rời cung trời đâu xuất. Theo sử nói, Ngài là một vị Bồ Tát ở cung trời đâu xuất giáng sanh xuống thế gian. Nhưng lúc chưa rời cung trời đâu xuất, đã đến dương cung là đã đến chỗ thọ sanh, chưa ra khỏi thai mẹ là chưa có sanh ra, mà lúc đó độ người đã xong. Câu này là dẫn trong kinh Hoa Nghiêm. Ý nghĩa thế nào? Độ người bằng cách nào? Ngài Thái Tông đáp bằng hai câu thơ. ngàn sông có nước thì có ngàn bóng mặt trăng. Mặt trăng ở trên hư không là một, nhưng ở dưới thế gian có ngàn con sông nước trong thì người ta nhìn sẽ thấy có một ngàn bóng mặt trăng. Muôn dặm không mây thì có muôn dặm trời. Trời cao thênh thang, nếu có mây che thì thấy không rộng. Khi mây tan mới thấy trời mênh mông thênh thang. Như vậy, khi mây tan thì thấy trời rộng, cũng như chỉ một dần trăng, nhưng tùy theo sông có nhiều hay ít, liền thấy bóng trăng có nhiều hay ít. Đó là để nói Pháp thân Phật không có hai, không có đến, không có đi, nhưng tùy duyên thế gian thấy như Ngài có đến, có giáo hóa chúng sanh. Thật ra, trên mặt Pháp thân thì dũng không rời thể. Cũng như mặt trăng có đến với hồ, với sông hay không? Nhưng có hồ, có sông, nước trong thì thấy mặt trăng. Tóm lại, ý nghĩa câu đáp là Phật chưa rời cung trời Đâu Xuất đã đến Dương Cung, chưa ra khỏi thai mẹ mà độ người đã xong. Đó là nói thể Pháp thân sẵn có trùm khắp, tùy duyên giáo hóa, chứ không phải nói thân Ngài hiện ra ở Ấn Độ, thân đó gọi là hóa thân hay báo thân, chứ không phải Pháp thân. Nghe câu đáp, Ngài Đức Thành hiểu, nên mới hỏi thêm câu thứ hai. Đức Thành hữu vấn: Dĩ ly dĩ xuất mong khai thị, dĩ ly dĩ xuất sự nhược hà. Nghĩa là chưa có rời, chưa có ra đời, đã nhờ Ngài chỉ dạy rồi. Bây giờ đã rời Đâu Xuất, đã xuống Dương Cung và đã ra khỏi thai mẹ, việc đó thế nào? Thái Tông đáp dân: Dân sinh nhạc đỉnh Đô Lô Bạch, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Dân sinh nhạc đỉnh Đô Lô Bạch, mây xanh trên đỉnh núi với đám lau cùng một màu trắng, hoa lau với mây trắng trên đỉnh núi hòa nhau cùng một màu. Thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh là nước đến sông tiêu, sông tương chỉ có một màu trong. Như vậy sư hỏi, sau khi đã rời khỏi thai mẹ ra đời thì thế nào? Vừa đáp, như mây tựa trên đỉnh núi với hoa lau giống nhau cùng một màu trắng, như nước đến sông tiêu, sông tương gặp nhau cũng chỉ một màu trong. Đoạn này Ngài Chân Nguyên giải rất rõ ở phần sau đây. Mây lên núi bạc bằng lau, nước xuống nguồn tàu giặt giặt lặng thanh. Pháp thân trạm tịch viên minh, tự tại tung hoành phổ mãn thái hư. Tùy hình ứng vật tự như, hóa thiên bách ức độ chư mọi loài. Ứng hiện dưới đất trên trời, khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài. Ngài nói, mây lên trên núi cùng với hoa lau đồng màu trắng như nhau. Nước chảy về nguồn tàu đều trong lặng như nhau. Bản này là Lặng Thanh, bản in năm 1932 là Sáng Thanh. Đó là để chỉ Pháp thân trạm tịch viên minh, Pháp thân là lặng lẽ và tròn sáng. Tự tại tung hoành phổ mãn thái hư, dọc ngang tự tại khắp cả bầu trời. Tùy hình ứng vật tự như, tùy theo hình ứng theo vật mà vẫn như như. Hóa thiên bách ức độ chư mọi loài, hóa ra trăm ngàn muôn ức hóa thân để độ các loài chúng sanh. Ứng hiện dưới đất trên trời, ứng hiện cả dưới đất lẫn trên trời. Khắp hòa thế giới mọi nơi trong ngoài, khắp thế giới trong ngoài đều đủ cả. Như vậy, đoạn này Ngài Chân Nguyên giải thích rõ rằng, nói đã ra hay là chưa ra đều là căn cứ trên Pháp thân. Từ Pháp thân hiện ra hóa thân thì hóa thân đâu có ngoài Pháp thân, vì vậy mà hai bên không khác. Cho nên nói dĩ ly hay dị ly đều cùng một nghĩa chỉ cho Pháp thân. Pháp thân tùy duyên ứng hiện hóa thân, đó gọi là dĩ ly. Pháp thân nguyên dạng gọi là dị ly. Vì thế nói đã ra là chỉ Pháp thân ứng hiện, còn nói chưa ra là Pháp thân nguyên thể, đâu có hai, đâu có khác. Đã đặt hiệu là Như Lai, sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Nguyệt Luân biến chiếu quang huy, thiên gian hữu thủy cũng thì bóng in. Ngài Chân Nguyên nói lại cho thật rõ ý nghĩa hai câu đáp của vua Trần Thái Tông. Đã đặt hiệu là Như Lai, đã nói hiệu Phật là Như Lai. Như là sao? Lai là sao? Như là thể, lai là dụng. Như là chỉ cho Pháp thân, lai là chỉ cho hóa thân. Hóa thân hay Pháp thân không có hai, cho nên gọi là Như Lai. Vì thế mới hỏi, sao còn hỏi xuất mẫu thai làm gì? Trong kinh Kim Cang có giải thích Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Tức là không từ đâu đến cũng không đi đâu, gọi đó là Như Lai. Đã gọi là Như Lai, sao còn nói ra khỏi thai mẹ làm gì? Nguyệt Luân biến chiếu quang huy. Nguyệt Luân là dần mặt trăng, biến chiếu quang huy là soi sáng cùng khắp. Thiên gian hữu thủy cũng thì bóng in, cùng một mặt trăng mà hiện bóng trong cả ngàn sông. Đó là nói ý nghĩa pháp thân tùy duyên mà có hóa thân không rời pháp thân. Đức Thành lại hỏi căn nguyên, Đế Vương ngộ đạo nhân duyên như hà. Này lời Thái Tông thưa ra, lưỡng mộc đồng hỏa đôi ta khác gì, đương cơ đối đáp thị thùy, thật tính thi dụng cùng thì nhất ban. Sư Đức Thành mới hỏi căn nguyên nhà vua ngộ đạo, hỏi rằng, Đế Vương ngộ đạo nhân duyên như hà, tức là nhân duyên nhà vua ngộ đạo như thế nào? Ngài Thái Tông đáp, lưỡng mộc đồng hỏa đôi ta khác gì? Lưỡng mộc đồng hỏa là hai cái cây cùng có lửa, thì ông và tôi có khác gì đâu? Ai cũng có cái thể đó, nhân duyên tôi ngộ đạo là ngộ cái đó. Như hai cây ở trong đều có lửa, ông có tánh Phật, tôi cũng có tánh Phật, đó là chỗ tôi ngộ. Đương cơ đối đáp thị thùy, nghĩa là ngay khi ông hỏi tôi đáp ông, đó là cái gì? Thật tính thi dụng cùng thì nhất ban. Bản này là thi dụng, bản in năm 1932 là ứng dụng. Thi dụng tức là thi thố để ứng dụng. Cùng thì nhất ban, nó đều cùng một loại. Như vậy, cái tính thật tùy duyên ứng dụng vốn là một thể chứ không có hai, không có khác. Tôi không khác ông cũng không khác tôi. Phóng ra bọc hết càn khôn, thu lại hoàng nhất mau đoan những là Maha Bát Nhã Ba La, tam thế chư Phật chứng đà nên công. Ngài Thái Tông giải thích thêm, cái thể đó phóng ra thì bao bọc hết cả càn khôn, nếu thu lại thì trên đầu sợi lông cũng đủ. Maha Bát Nhã Ba La tức là trí tuệ cứu kính chân thật. Tam thế chư Phật chứng đà nên công, ba đời chư Phật đều chứng được trí tuệ cứu kính đó. Như thế thì tôi có trí tuệ đó, ông cũng có trí tuệ đó. Thiên gian dạng thủy triều đông, ngộ đáo giá lý thật cùng tài nhau. Phật tiền Phật hậu trước sau, Bát Nhã huyền chỉ đạo màu truyền cho. Ai ai đạt giả đồng đồ, mỗi người mỗi có minh chu trong nhà. Thiên gian dạng thủy triều đông, ngàn sông muôn dòng đều chảy về đông, tức là chảy về biển. Ngộ đáo giá lý thật cùng tày nhau, bản này là tày nhau, bản kia là tề nhau. Ngộ đáo giá lý là ngộ đến chỗ đó, thật cùng tày nhau là thật cùng bằng nhau, ngang nhau. Ngài ví dụ, ngàn dòng sông hay muôn dòng nước đều chảy dồn về biển. Biển là dụ cho pháp thân, còn tất cả dòng sông, dòng nước là dụ cho hóa thân hay báo thân. Người nào ngộ đến chỗ thật đó thì đều đồng nhau, không ai khác. Cho nên, Phật tiền, Phật hậu trước sau là Phật trước, Phật sau. Trước sau gì đến chỗ Bát Nhã huyền chỉ đạo màu truyền cho, tức là đến chỗ yếu chỉ màu nhiệm của Bát Nhã thì đạo màu đều truyền giống nhau. Ai ai đạt giả đồng đồ, mỗi người khi đạt đạo rồi thì đồng một lối đi. Đồng đồ là đồng một con đường, đồng một lối đi, ai ai đạt đến chỗ đó rồi thì đều đồng nhau. Mỗi người mỗi có minh chu trong nhà, bản này đọc là minh chu, bản in năm 1932 đọc là minh châu. Chữ chu này đọc là châu thì đúng hơn, mỗi người ai cũng có hạt minh châu trong nhà. Như vậy, tất cả chúng ta, tăng ni và Phật tử, mỗi người đều có hạt minh châu trong nhà. Nhưng hạt minh châu đó sáng không? Ai cũng có hạt minh châu trong nhà, song rất tiếc là hạt minh châu đó để cho ngàn lớp muôn lớp bụi phủ che. Tuy có minh châu mà vẫn tối. Lý đáng có minh châu trong nhà thì sáng, nhưng vẫn tối là lỗi tại ai? Lỗi tại hạt minh châu thiếu ánh sáng, hay lỗi tại trần lao quang tỏa, bụi trần bủa khắp phủ che? Những bụi trần phủ hạt minh châu là gì? Chúng tôi cho ví dụ để thấy rất dễ. như hai huynh đệ xuống nhà bếp, người này thoi người kia một cái thì bụi hiện ra liền. Hoặc giả hai người ngồi nói chuyện một lúc rồi bắt bẻ nhau nói nặng vài câu thì bụi hiện ra ngay. Vì thế bụi phủ cả ngày, không có khi nào trống hở. Chừng nào đem lửa thử vàng mà vàng vẫn sáng rực, đó mới là thứ thiệt. Còn nếu gặp duyên trái nghịch liền phản ứng thì biết còn đang bị trần lao che phủ, nên hạt minh châu chưa sáng. Ai sạch hết bụi rồi thì hạt minh châu chiếu sáng. Như chúng ta hiện giờ, có ai dám tự xưng là tôi sạch bụi rồi, hạt minh châu tôi sáng không? Tin rằng chúng ta có hạt minh châu sáng nhưng không dám nói. Thật ra người tu Phật rất là quý, biết đem những chất bụi bặm dơ bẩn loại bỏ ra, vì chúng là thứ vô dụng không dùng được. Còn hạt minh châu chắc ai cũng muốn nhận giữ. Tuy biết mình có hạt minh châu, song chúng ta cứ dùng mãi những bụi nhơ, không có gan dạ loại bỏ nó ra, khiến cho hạt minh châu bị bụi trần che phủ. Có ai làm điều gì trái ý thì nổi sân ngay. Nếu có người khuyên can thì bảo vệ cái sân của mình cho là đúng là phải. Cứ như thế mà bảo vệ cái sai lầm trọn đời trọn kiếp thì biết đến bao giờ mới thấy ánh sáng của hạt minh châu. Nghĩ thật kỹ xem chúng ta có khôn ngoan không? Chỉ cần phủi bỏ hết những thứ nhơ nhớp thì hòn ngọc quý hiện ra, chứ không có chờ đợi cái gì khác. Thế mà chúng ta không chịu phủi cái nhơ nên cái sáng bị khuất lấp đi, rồi than thở sao thế gian nhiều đau khổ quá. Nếu được làm Phật, nhìn thấy chúng sanh đau khổ, chắc chúng ta cũng rất buồn, không biết làm sao mà cứu. Ngồi gẫm lại thấy sao chúng ta khờ dại quá. Hòn ngọc quý đã được chỉ, rồi lâu lâu nó lóe sáng một chút, thế mà cứ để bụi đất phủ hoài không lau chùi cho sạch, chẳng khờ dại là gì. Thế nên người tu là làm một việc rất quý, tức là bỏ cái nhơ để giữ của báo. Đó là chuyện quá tốt, là điều hết sức cao cả. Loại cái nhơ để cái quý bày hiện là chuyện làm quá cao thượng. Giả sử bây giờ có ai đem đồ nhơ phủ lên ngọc quý của mình thì chúng ta phải làm sao? Chắc là phải từ chối. Thế nhưng ít ai chịu từ chối. Thí dụ như mình đang mặc áo trắng sạch, có người cầm nắm bụi nhỏ ném vào mình, chúng ta không lo phủi áo cho sạch lại kiếm nắm bụi khác ném vào người. Người ta lại tìm hai ba nắm bụi ném trả lại. Rốt cuộc rồi người và mình đều nhơ cả. Phải chi khi bị ném bụi vào áo trắng đẹp, chúng ta lo phủi áo cho sạch thì họ đâu có ném nữa. Phải hay hơn không? Mình sạch mà người cũng sạch thì tốt biết bao nhiêu. Như vậy, tu là một việc làm rất thực tế. Tu làm sao cho đời mình càng ngày càng trong sáng, càng vui tươi, chứ không phải tu càng ngày càng u tối, càng buồn thảm. Nếu tu lâu lâu mà thấy mặt mày buồn bã không vui, hoặc có những trận sân si, mắt nhìn tóe lửa thì không hợp lý chút nào. Chúng ta học đạo phải nhớ điều này, đừng có quên. Chúng ta phải luôn luôn nhớ câu, mỗi người mỗi có minh châu trong nhà. Nhớ đến hạt minh châu thì cũng nhớ không để cho bụi trần che phủ. Mùa xuân vạn thụ khai hoa, cành cao cành thấp dậy hòa chứng nên. Duy nhất đại sự nhân duyên, xuất hiện du thế tam thiên ta bà. Khi mùa xuân đến, muôn cây cỏ đều nở hoa, dù cây cao cây thấp cũng đều trổ hoa cả. Cũng như thế, chư Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên thế gian khắp cõi tam thiên. Dù tất cả chúng sinh có trình độ sai biệt, cao thấp khác nhau, nhưng khi Đức Phật ra đời thì mọi người đều được lợi ích, đều biết chỗ tu hành. Giống như khi xuân về, cây cao cây thấp đều trổ hoa. Ngay rồng trúc để bước ra, thế phát ở già niệm Bụt tụng kinh. Khác nào dược xuất kim bình, há đi tu hành cứu được vạn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, viên dung pháp giới đâu gần đâu xa. Ở đây nói sau này nhà vua đi tu, nhưng trong sử không có ghi ngài Trần Thái Tông đi tu. Tuy cũng có chỗ nói ngài về cố đô Hoa Lư lập am Thái Vi ở đó tu hành, không biết là xuất gia hay tại gia, còn ở đây nói là ngài xuất gia. Ngai rồng trúc để bước ra, nhà vua nhường ngôi lại cho con để ra khỏi ngai rồng. Thế Phát ở già niệm Bụt tụng kinh. Ở già tức là ở chùa, già còn gọi là chiền già hay tăng già lam. Niệm Bụt tụng kinh là niệm Phật tụng kinh, vì thời này ngài Chân Nguyên hay nói nhiều về tịnh độ. Khác nào dược xuất kim bình, giống như là thuốc quý ra khỏi bình vàng. Thường thường thuốc quý để trong bình vàng, thuốc dùng để cứu lành bệnh chúng sanh, nếu còn để trong bình vàng thì chưa cứu được ai. Cho nên nói thuốc quý ra khỏi bình vàng là để chỉ ngài ngộ đạo rồi đi tu để giáo hóa chúng sanh, giống như thuốc quý ra khỏi bình vàng vậy. Há đi tu hành cứu được vạn dân. Bản này là Há đi tu hành. Bản in năm 1932 là Vua đi tu hành. Chữ vua thì hợp hơn. Nhà vua đi tu cứu được muôn dân. Bản lai thanh tịnh pháp thân, tức là pháp thân thanh tịnh xưa nay. Viên dung pháp giới đâu gần đâu xa. Pháp thân viên dung khắp cả pháp giới, không nói là gần, không nói là xa, đâu đâu cũng trùm khắp. Có chữ đầu Phật xuất gia, vì vậy trẫm phải bước chân ra ngoài. Đức thành tôn phục mọi lời, thật quyền hoàng giác ra đời độ nhân. Có chữ đầu Phật xuất gia, tức là ngài theo Phật xuất gia. Vì vậy trẫm phải bước chân ra ngoài, vì vậy mà ngài phải bỏ ngai vàng đi tu. Đức thành tôn phục mọi lời, nghe lời nhà vua nói, ngài Đức thành rất là kính phục, mới khen rằng: thật quyền hoàng giác ra đời độ nhân. Ông vua giác, tức là ông vua Phật ra đời để độ chúng sanh. Đức thành bái tạ thánh quân, thượng hoàng Phật đạo, hạ cần Dương gia. Đức thành lễ bái trở ra, tống quốc khiêm nhượng, nước ta thánh hiền. Thiền sư Đức thành từ tạ nhà vua để ra đi làm Phật sự, giúp cho Dương gia, tức là thượng hoàng Phật đạo, hạ cần Dương gia. Khi ngài trở về thì người nước Tống đều kính nước Việt Nam có bậc vua thánh hiền. Chuyện Trần Thánh Tông. Tuổi vua 60 dư niên, nhường vị cho con là Trần Thánh Tông. Mậu Ngọ cải hiệu Thiệu Long, trị vì thiên hạ Tây Đông an nhàn. Trần triều dòng đức vua quan, những tiên cùng bục thế gian khôn bì. Cửu trùng cũng thủ thùy y, hưng sùng đạo bục sớm khuya ân cần. Trị vì nhị thập nhị xuân, lại toan học đạo tu thân phát lòng. Cho con là Trần Nhân Tông, thay quyền kế trị nối dòng đế dương. Sửa sang quốc chính kỷ cương, cho cha Du Thủy Du Sơn tu hành. Ở chùa Tư Phúc An Sinh, trì trai Thế Phát tụng kinh đêm ngày. Đại Đăng Quốc Sư là thầy, Thánh Tông đắc đạo mừng thay thốt rằng: tiền đăng lại điểm hậu đăng, mộng bồ đề nở như lòng ông cha. Về vị vua Trần Thánh Tông thì ở đây kể rất ít. Tuổi vua 60 dư niên, nhường vị cho con là Trần Thánh Tông. Câu này có điểm sai. Tuổi vua là tuổi vua Trần Thái Tông. Theo câu trên, đến hơn 60 tuổi ngài mới nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông. Nhưng đúng ra lúc nhường ngôi cho con ngài được 41 tuổi, vì năm ngày sanh là 1218 và năm ngày nhường ngôi cho Trần Thánh Tông là 1258, tức có 40 năm, tuổi Việt là 41 tuổi, hơn 60 tuổi là năm ngày tịch. Mậu Ngọ cải hiệu Thiệu Long, trị vì thiên hạ Tây Đông an nhàn. Trần triều dòng đức vua quan, những tiên cùng bục thế gian khôn bì. Vua Trần Thánh Tông lên ngôi năm Mậu Ngọ, năm 1258, cải niên hiệu là Thiệu Long, khắp cả nước đều được bình yên, người người được an nhàn. Trong dòng họ triều Trần, kể cả vua và quan đều là những bậc tiên Phật, thế gian ít có ai bì được. Đây là lời tán thán của Ngài Chân Nguyên. Cửu trùng cũng thủ thùy y, hưng sùng đạo bục sớm khuya ân cần. Câu cửu trùng cũng thủ thùy y toàn là chữ Hán. Chữ cũng có chỗ đọc là cung. Cửu trùng là 9 tầng, 9 lớp, từ hàng cửu phẩm đến nhất phẩm, là chỉ nhà vua. Cung thủ là ngồi khoanh tay, thùy y là rũ áo. Nghĩa là thời vua Trần Thánh Tông là thời bình yên, dân chúng được an nhàn, yên ổn. Hưng sùng đạo bục sớm khuya ân cần là hưng thịnh và kính thờ đạo Phật, ai nấy đều chuyên cần. Trị vì nhị thập nhị xuân lại toan học đạo tu thân phát lòng, cho con là Trần Nhân Tông thay quyền kế trị nối dòng đế vương. Vua Thánh Tông trị nước được 22 năm, Ngài lên ngôi năm 1258 đến năm 1278, tính ra như 20 năm. Ngài nhường ngôi lại cho con là Trần Nhân Tông. Sửa sang quốc chính kỷ cương cho cha Du Thủy Du Sơn tu hành, ở chùa Tư Phúc an sinh trì trai thế pháp tụng kinh đêm ngày. Sau khi nhường ngôi, Ngài Du Sơn Du Thủy dạo nơi này nơi kia lo tu hành. Ngài tu ở chùa nào? Chùa Tư Phúc là chùa ở trên núi Côn Sơn, thuộc làng An Sinh, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương ngày nay. Trì trai thế pháp tụng kinh đêm ngày là trì trai cạo tóc ở đấy đêm ngày tụng kinh. Đại Đăng Quốc Sư là thầy, Thánh Tông đắc đạo mừng thay thốt rằng: Tiền đăng lại điểm hậu đăng, mộng bồ đề nở nhưng lòng ông cha. Khi vua Trần Thánh Tông đắc đạo, Ngài mừng thốt lên rằng: Tiền đăng lại điểm hậu đăng, nghĩa là ngọn đèn trước lại mồi cho ngọn đèn sau. Mộng bồ đề nở nhưng lòng ông cha. Chữ mộng bản in năm 1932 để là một, nhưng theo ý nghĩa ở đây nói một bồ đề nở nghe không ổn. Mộng bồ đề nở là người tu mơ ước được giác ngộ, nay được giác ngộ thì điều mơ ước được thành gọi là mộng bồ đề nở. Nhưng lòng ông cha, nhưng là theo, nghĩa là theo đúng như lòng ông cha. Ông cha trước đi con đường đó, đạt được việc đó, nay mình cũng được giống như thế, đúng như đường lối ông cha đã làm.